Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Sáu, 11 tháng 10 năm 2013. Mở đầu chương trình tối nay, xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương giới thiệu một số tin tức đáng chú ý.
Tổ chức cấm vũ khí hóa học được trao giải Nobel Hòa bình 2013. Human Rights Watch tố cáo phe nổi dậy Syria về các tội ác chống nhân loại. Tòa án Pakistan hạ lệnh câu lưu cựu Tổng thống Musharraf.
Ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi có bài tường trình về tình hình đóng cửa chính phủ Mỹ vẫn chưa có đột phá.
The president is happy that cooler heads at least seem to be prevailing.
Và trong phần tin Việt Nam, mới nhất là tin Việt Nam cử hành quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Giải Nobel Hòa bình năm nay đã được trao cho tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt là OPCW, là tổ chức đang ra sức làm việc để phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Khi công bố tin này hôm nay tại Oslo, Ủy ban Nobel công nhận những nỗ lực to lớn của tổ chức cấm vũ khí hóa học để loại trừ vũ khí hóa học. Tổ chức có trụ sở chính tại La Haye đã được thành lập năm 1997 để thực thi Công ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học. Trong một tuyên bố hôm nay, Ủy ban Nobel nói rằng việc làm của OPCW đã giúp xác định rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là một điều cấm kỵ dưới luật pháp quốc tế. Ủy ban Nobel nói rằng những biến cố tại Syria hồi gần đây, nơi các vũ khí hóa học mới đây đã được dùng để tấn công thường dân, nêu bật nhu cầu phải củng cố các nỗ lực loại trừ các vũ khí như thế. Syria thừa nhận rằng họ có sở hữu vũ khí hóa học và đang chuẩn bị trở thành thành viên của tổ chức cấm vũ khí hóa học vào ngày thứ Hai sắp tới. Tổ chức cấm vũ khí hóa học được tài trợ bởi các nước hội viên và ngân sách của tổ chức này là vào khoảng 100 triệu đô la. Tổ chức này có 500 nhân viên làm việc tại trụ sở chính ở thành phố La Haye của Hà Lan. Theo OPCW, họ đã thực hiện hơn 5.000 cuộc kiểm tra tại 86 quốc gia với 100% các kho vũ khí hóa học được khai báo, đã được kiểm kê và chứng thực. Việc chọn tổ chức cấm vũ khí hóa học để trao tặng giải Nobel Hòa bình được coi là một sự ngạc nhiên. Trước đó, cô Malala Yousafzai, thiếu nữ hoạt động tích cực để cổ vũ cho việc giáo dục phụ nữ ở Pakistan, được coi là có triển vọng đoạt được giải Nobel Hòa bình năm nay. Hôm thứ Năm, cô đã được trao tặng giải tự do tư tưởng Sakharov của châu Âu. Trong số các nhân vật hoặc tổ chức từng đoạt giải Nobel Hòa bình, có Liên hiệp Âu Châu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi và nhà tổ chức công đoàn Ba Lan Lech Walesa. Các giải Nobel vinh danh những thành tựu trong các lĩnh vực khoa học, văn chương và hòa bình lần đầu tiên được trao tặng vào năm 1901, theo di chúc của ông Alfred Nobel, một nhà sáng chế và cũng là một doanh gia. Trong một tin hàng đầu khác, một tổ chức lĩnh vực nhân quyền nổi tiếng tố cáo phe nổi dậy Syria phạm các tội ác chống nhân loại trong một chiến dịch quân sự mới đây tại một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Human Rights Watch nói rằng các lực lượng vũ trang đối lập Syria đã giết ít nhất 190 thường dân, bắt 200 con tin, đa số là phụ nữ và trẻ em, trong một cuộc tấn công vào tỉnh Latakia hồi tháng 8 vừa rồi. Tổ chức binh vực nhân quyền có trụ sở đặt ở New York nói rằng có ít nhất 67 nạn nhân đã bị hành quyết hoặc giết chết ngoài vòng pháp lý trong các cuộc tấn công vào 10 ngôi làng của người Alawi trung thành với ông Assad. Human Rights Watch nói, trong một số trường hợp, tất cả các thành viên của gia đình đã bị bắn chết. Cuộc điều tra cho thấy 20 tổ chức vũ trang tham gia vào cuộc hành quân này. Theo phúc trình này, thì phần lớn các tội ác được thực hiện bởi 5 nhóm thuộc phe Hồi giáo, trong đó có nhóm Jabhat al-Nusra và tổ chức mang tên Quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Levant. Hiện không rõ liệu quân đội Syria tự do là nhóm được sự hậu thuẫn của các nước phương Tây có can dự vào các vụ giết chóc này hay không. Quyền giám đốc đặc trách Trung Đông của Human Rights Watch, ông Joe Stork, nói rằng những vụ vi phạm không chỉ là hành động của các chiến binh bất hảo, mà là một cuộc tấn công có phối hợp, được hoạch định chống những người dân thường. Ngoài ra, các tổ chức binh vực nhân quyền cũng lập hồ sơ về các trường hợp tội phạm, phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại do các lực lượng chính phủ dưới quyền của Tổng thống Assad thực hiện trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm đã giết chết hơn 100.000 người.
Thưa quý thính giả, vụ đóng cửa một phần chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 11, trong khi các dấu hiệu cho thấy các bên đang tiến dần tới khả năng đạt được một thỏa thuận để mở cửa trở lại chính phủ và nâng mức nợ trần để Hoa Kỳ có thể thanh toán các hóa đơn chi tiêu. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Barack Obama hôm qua đã tiến hành các cuộc họp riêng rẽ với các thành viên cấp cao của cả Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ tại Tòa Bạch Ốc. Ông Obama đã gặp khoảng 20 thành viên Đảng Cộng Hòa do lãnh tụ khối đa số tại Hạ viện, ông John Boehner đứng đầu, để lắng nghe đề xuất của họ về giải pháp chấm dứt tình trạng bế tắc đã khiến nhiều cơ quan của chính phủ phải ngưng hoạt động nhiều ngày qua. Sau các cuộc thảo luận kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, cả hai đảng đã ra các tuyên bố ca ngợi các cuộc đàm phán dù các bên không đạt được thỏa thuận nào. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama muốn củng cố tiến bộ đã đạt được. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jim Carney nói:
The president is happy that cooler heads,
Tổng thống Obama hài lòng vì thấy ít ra là những cái đầu tỉnh táo hơn đã chiếm ưu thế ở Hạ viện. Ít ra là điều đó cho thấy họ cũng nhận ra rằng việc vỡ nợ không phải là một sự lựa chọn.
Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Harry Reid trao đổi với các phóng viên sau đó.
This is a situation where they do not know what they want.
Đây là một tình huống mà họ không biết họ muốn gì. Tôi hy vọng phe Cộng Hòa xác định xem họ muốn gì và chúng tôi sẽ sẵn sàng làm việc với họ về bất cứ điều gì. Tôi xin lặp lại lần thứ tư ngay tại đây là hãy mở cửa chính phủ, hãy để cho chúng tôi trả các hóa đơn, rồi chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị về bất kỳ điều gì.
Sáng thứ Năm, Đảng Cộng Hòa đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về một sự thỏa hiệp có thể dẫn tới việc chấm dứt, đóng cửa một phần chính phủ và ngăn chặn việc Hoa Kỳ vỡ nợ. Lãnh tụ phe đa số tại Hạ viện, Boehner thông báo rằng Đảng Cộng Hòa sẽ đề xuất với Tổng thống Obama về sự gia tăng tạm thời mức trần nợ của Mỹ để đổi lại việc ông Obama sẵn lòng thảo luận về vấn đề cắt giảm chi tiêu.
Đã đến lúc phải lãnh đạo, đã đến lúc bắt đầu các cuộc thảo luận và trao đổi, và tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ xem đây là một cơ hội và một cử chỉ thiện chí từ phía chúng tôi để tiến lên nửa bước hướng về điều ông yêu cầu để bắt đầu các cuộc thương thảo.
Một nhóm các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã cùng tuần hành với các nhân viên chính phủ liên bang trên một con đường ngay gần trụ sở quốc hội ngày hôm qua. Những người tham dự, trong đó có lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi, đã bất chấp trời mưa để kêu gọi các nhà lãnh đạo Cộng Hòa cho phép bỏ phiếu về dự luật để chính phủ mở cửa trở lại.
Chúng tôi, các đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện, đã sẵn lòng đưa cho phe Cộng Hòa 200 phiếu để mở cửa lại chính phủ. Hãy để cho chúng tôi bỏ phiếu. Hãy để cho chúng tôi bỏ phiếu.
Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt mức trần nợ hiện thời là 16,7 nghìn tỷ đô la vào thứ Năm tuần tới, tức ngày 17 tháng 10. Bộ Tài chính Mỹ mới nói rằng tới thời điểm đó chính phủ sẽ thiếu tiền để trả các hóa đơn chi tiêu. Trong khi đó, các chuyên gia tài chính khắp thế giới cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ vỡ nợ sẽ dẫn tới các hậu quả tai hại cho nền kinh tế toàn cầu, trong lúc các nước chỉ mới bắt đầu hồi phục sau cuộc suy thoái.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao Iran sẽ gặp các giới chức của nhóm P5+1 là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức vào tuần tới tại Geneva. Thông tin viên đài VOA Scott Stern tường trình là có nhiều hy vọng đối với vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Đây là những cuộc thương thuyết đầu tiên về chương trình hạt nhân của Iran kể từ khi Tổng thống Hassan Rouhani được bầu lên và đưa ra lời cam kết giải quyết việc đối đầu về chương trình hạt nhân của Iran.
Tôi bảo đảm với quý vị là phía Iran có một sự mong mỏi 100% là trong một thời gian rất ngắn sẽ có được một giải pháp cho vấn đề hạt nhân.
Iran nói chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình và phục vụ các mục tiêu dân sự. Phương Tây và Israel tin là Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói những cuộc thảo luận ngày thứ ba tại Geneva có mục đích xác định những ý định của Iran.
Nếu họ có ý định hòa bình, tôi tin là có phương cách để đạt được giải pháp.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết họ được khích lệ vì sự năng động và quyết tâm của chế độ Rouhani. Cựu đại sứ Mỹ Adam Erroli nói vị tổng thống mới của Iran rất khôn khéo.
Ông hiểu rõ các cửa tọa của mình, và cửa tọa của ông rõ ràng là công chúng Mỹ và những người hoạch định chính sách Mỹ. Ông cho người ta thấy ông là một người ôn hòa. Ông cho người ta thấy rằng ông là một người sẵn sàng thỏa hiệp, một người mang lại một sinh khí mới.
Nhà phân tích Doug Bando thuộc Viện Cato so sánh ông với cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
Hiện nay chúng ta có thể không nhìn ông như một người ôn hòa, nhưng so với ông Ahmadinejad thì đây là một bước tiến quan trọng. Do đó, tôi nghĩ chính phủ Mỹ có thể biện minh cho chủ trương hãy dành thêm thời giờ cho việc đàm phán.
Tuy nhiên, Israel nói thời gian là thứ mà Iran cần có để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Mark Regev, phát ngôn viên chính phủ Israel nói,
mối quan tâm của chúng tôi là những lời hứa của Iran, những lời nói của Iran về thiện chí, trên thực tế là một hành động tung hỏa mù, một sự che đậy để tiếp tục chương trình hạt nhân. Và sự thật là gì? Israel sẽ nhìn vào những gì Iran làm, chứ không phải những gì họ nói.
Israel cho biết họ có quyền tấn công Iran để ngăn nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây là một sự leo thang mà chính quyền Obama thực hiện nhiều nỗ lực để ngăn chặn. Ông Doug Bandon nói tiếp.
Những cuộc tấn công quân sự thực sự sẽ nói với chính phủ Iran, quý vị phải có vũ khí hạt nhân, đây là con đường duy nhất để tự vệ. Việc tấn công sẽ mang lại nhiều điều bất lợi.
Đại sứ Adam Erroli nói có nhiều lý do để đạt thỏa thuận với Tổng thống Rouhani, một thỏa thuận toàn diện.
Nếu chúng ta thấy có sự do dự, nếu chúng ta thấy không thành thật, nếu chúng ta thấy sự né tránh, sự vòng vo, thì chúng ta sẽ biết đó chỉ là vấn đề bên ngoài và không có thực chất.
Hoa Kỳ nói những biện pháp chế tài kinh tế đối với Iran vẫn giữ nguyên cho đến khi nào Tehran có những bước cụ thể và có thể kiểm chứng được để tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát từ thủ đô Washington. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam cử hành quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghi lễ treo cờ rủ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành tại quảng trường Ba Đình lúc 12 giờ trưa ngày 11 tháng 10. Hai ngày quốc tang tướng Giáp chính thức bắt đầu. Lễ viếng và lễ truy điệu diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội. Lễ an táng tại quê nhà của ông ở đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được dự kiến kết thúc vào 5 giờ chiều cùng ngày. Tin tướng Giáp qua đời ngày 4 tháng 10 đã khiến hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về tư gia của ông ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để vĩnh biệt nhân vật được kính trọng nhất nhì tại quốc gia Cộng sản Việt Nam, chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nghi thức quốc tang tưởng niệm ông diễn ra giữa lúc truyền thông nhà nước đồng loạt nâng cao hình ảnh của ông như một vị anh hùng vĩ đại, dù không hề nhắc tới những hoạt động về cuối đời của ông khi ông công khai chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản, bao gồm những lá thư phản đối dự án khai thác bauxite Tây Nguyên của Việt Nam với đối tác Trung Quốc. Các tranh cãi về di sản của tướng Giáp vẫn không ngừng xuất hiện trên các mặt báo quốc tế giữa hai luồng quan điểm. Một bên ca ngợi ông là một vị tướng tài ba đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ra khỏi Việt Nam. Một bên nói rằng các chiến công của ông thành tựu trên chiến thuật, bất kể thương vong của binh sĩ, sẵn sàng chấp nhận những tổn thất to lớn và sự tàn phá gần như hoàn toàn đất nước. Trong khi nhiều người ca ngợi công lao của ông giành lại độc lập cho dân tộc, cũng có nhiều người phê phán ông đã giết hại bao nhiêu đồng bào trong cuộc nội chiến Nam Bắc giữa hai ý thức hệ khác nhau. Báo chí trong nước trích lời sử gia Phan Huy Lê nói, thế hệ trẻ Việt Nam xem tướng Giáp không những là một vị anh hùng quân đội, mà còn là biểu tượng của tất cả những gì phản ánh rất đúng về đất nước Việt Nam. Thế nhưng, tình cảm dành cho ông trong lòng những người dân Việt Nam đang sống ngay trên đất nước Việt Nam cũng bị chia rẽ rõ rệt. Nhiều người thương tiếc sùng bái ông, nhưng cũng không ít người oán trách ông. Như phát biểu của anh Thạnh, một cư dân Sài Gòn, với VOA Việt ngữ.
Nói là khen gọi là thân bác ông thì tôi không có khen được đâu. Báo chí đâu có đăng những cái tin lời nói là mát là một mát giác là một thiên tài thì cái đó là một số nào thôi, người ta nói thôi. Chứ còn nếu mà hỏi ý kiến từ người dân đó thì có người người ta không quan tâm, mà có người thì người ta nói những ý kiến khác đó thì cái ảnh hưởng đối với người ta không tốt. Mà thực tâm từ ý kiến của từng người dân thì mình không có những cái nghiên cứu nào để mình thành ra nếu mà khẳng định những cái thông tin là nhân dân cảm phục gì đó thì cũng không thể nói được. Cũng có nhiều người trong người ta đã nhận xét đó, ổng thì là một trong những người góp phần hình thành cái chế độ cộng sản Việt Nam. Cái chế độ này thì nói chung là có nhiều người thích, có nhiều người không thích. Hiện nay là những người đang sống ở Việt Nam mà nếu có nói những cái ý kiến trái ngược thì nó ảnh hưởng không tốt.
Tuy nhiên, nhìn vào hàng đoàn người xếp hàng trước cổng nhà tướng Giáp trong suốt tuần qua để được viếng ông, tiễn biệt ông lần cuối, có người đã nhận xét rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật trong chính quyền Cộng sản ra đi được nhiều người thương tiếc nhất, có lẽ chỉ sau Hồ Chí Minh. Trong một thông cáo trên mạng, gia đình Đại tướng cho biết sẽ kéo dài thời gian viếng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều hết ngày 11 tháng 10 vì lượng khách đến chia buồn ngày một đông. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, lấy bí danh là Văn. Ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại Quảng Bình. Ông được nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi đảng, cùng nhiều huân và huy chương cao quý khác của Việt Nam và của quốc tế. Ông Giáp được sắc phong làm đại tướng vào đầu năm 1948 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, hơn 2.000 thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines hôm nay kết thúc cuộc thao dượt đổ bộ kéo dài 3 tuần lễ ở miền Bắc Philippines. Các giới chức của cả hai nước cho biết họ hy vọng chương trình huấn luyện chung này sẽ được nới rộng trong tương lai gần. Từ Manila, thông tin viên Simon Ogden của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Philippine Marine Corps.
Các cuộc thao dượt hỗn hợp đã kết thúc vào một ngày mà theo lịch trình trước đây, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến Philippines. Nhưng ông Obama đã hủy bỏ chuyến đi vì vụ chính phủ Mỹ đóng cửa. Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry lẽ ra sẽ thay mặt ông Obama để thực hiện chuyến công du này. Nhưng chiều hôm qua, ông Kerry cũng phải hủy bỏ chuyến đi vì Manila sắp bị bão. Tuy vậy, người đứng đầu Ủy ban các lực lượng thăm viếng Philippines ông Andy Berto Adan cho biết là nước ông tiếp tục vững tin vào mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ.
Chúng tôi có những giá trị chung. Chúng tôi muốn có một nền dân chủ sinh động. Cả hai nước đều thượng tôn luật pháp. Chúng tôi muốn có tự do hàng hải trong vùng biển của mình. Vì vậy, quan hệ đồng minh này được nêu bật qua những cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp và hai nước tiếp tục giữ vững cam kết đối với mục đích và các mục tiêu của Hiệp ước Phòng thủ chung.
Các nhà thương thuyết của hai nước đang dựa trên hiệp ước đó và hiệp định về các lực lượng thăm viếng để bàn về vấn đề Philippines sẽ làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của các chuyến viếng thăm thường xuyên hơn của binh sĩ Hoa Kỳ. Washington muốn được tiếp cận dễ dàng hơn những khu vực ở Philippines mà chiến hạm của Mỹ có thể cập bến máy bay của Mỹ có thể hạ cánh và các khí tài quân sự của Mỹ được tồn trữ để sẵn sàng sử dụng khi cần tới. Các nhà thương thuyết Philippines nói rằng kế hoạch này phù hợp với chương trình có kinh phí 1 tỷ 800 triệu đô la của Philippines để hiện đại hóa quân đội của họ. Họ cũng nói thêm rằng việc có thêm những cơ hội huấn luyện với sự hiện diện đông đảo của binh sĩ Mỹ sẽ có ích cho mục tiêu hình thành điều mà họ gọi là một tư thế phòng vệ khả tín tối thiểu. Philippines hiện đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền của những hòn đảo nhỏ và những bãi đá ngầm ở biển Tây Philippines mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trong lúc các chi tiết của hiệp định đang được đôi bên thảo luận tại nhiều vòng đàm phán ở Washington và Manila, binh sĩ thủy quân lục chiến của hai nước đã thực hiện nhiều cuộc tập trận gần vùng biển có tranh chấp. Những cuộc thao dượt đổ bộ đã được thực hiện ở đảo Tenat, nằm cách bãi cảng Scarborough có tranh chấp khoảng 220 km về hướng đông nam. Đây không phải là lần đầu tiên thủy quân lục chiến Philippines tập dượt những hoạt động đổ bộ, nhưng phát ngôn viên thủy quân lục chiến Philippines, ông Vince Sanmingo, nói rằng đây là một hoạt động quan trọng để chia sẻ với các đối tác Hoa Kỳ. Hiệp định hợp tác quốc phòng đang được thương thảo có nói rõ là Hoa Kỳ sẽ không có căn cứ quân sự nào ở Philippines, là nơi mà các cơ sở của Mỹ đã bị đóng vào năm 1992 vì áp lực trong nước.
Miến Điện vừa bước thêm một bước nữa trên con đường phục hồi sinh hoạt bình thường với cộng đồng quốc tế khi họ tiếp nhận chức Chủ tịch Luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Mời quý thính giả nghe Duái trình bày thêm chi tiết.
Tại một buổi lễ ở Brunei hôm thứ Năm, Tổng thống Thanh Sen đã lãnh chức búa gỗ và trách nhiệm tổ chức hơn 1.100 hội nghị trong vòng một năm sắp tới. Phát ngôn viên chính phủ Miến Điện, ông Joe Hote, nói với đài VOA rằng nước ông đã chuẩn bị cho vai trò này từ 2 năm qua và đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nước láng giềng trong khu vực.
Quỹ Kasakawa của Nhật Bản đã cung cấp cho chúng tôi sự trợ giúp về tài chính và kỹ thuật, và một số nước khác như Singapore và Nam Triều Tiên cũng đã trợ giúp chúng tôi. Với sự giúp đỡ của Trung Quốc, chúng tôi đang xây dựng một nhà khách ở thủ đô Naypyidaw để có thể tiếp đón các nguyên thủ quốc gia đến Miến Điện. Nhà khách này đủ lớn để tiếp đón tất cả các vị quốc khách.
Việc nhận lãnh chức Chủ tịch ASEAN đã diễn ra sau khi các biện pháp cải cách chính trị ở Miến Điện đã đưa tới chỗ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp chế tài quốc tế. Chính phủ của ông Thanh Sen đã được ca ngợi vì đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, hủy bỏ các luật lệ kiểm duyệt báo chí và tổ chức cuộc bầu cử, trong đó nhiều thành viên của phe đối lập đã chiếm được ghế đại biểu tại quốc hội. Tuy nhiên, một số người cho rằng Miến Điện chưa xứng đáng để nhận chức Chủ tịch ASEAN vì vẫn còn những vụ bạo động chống người Hồi giáo và còn có nhiều tù nhân chính trị vẫn chưa được thả. Một nhà hoạt động người Miến Điện, ông Un Thu Nen, nói rằng vai trò chủ tịch của Miến Điện sẽ giúp cho thế giới nhận rõ hơn về thành tích nhân quyền của nước này khi có nhiều khách quốc tế ra vào Miến Điện.
Sẽ có nhiều tổ chức nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự từ nhiều quốc gia khác nhau đến Miến Điện trong thời gian đó. Sẽ có những cuộc thảo luận và những hoạt động để quan sát tình hình của đất nước chúng tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Miến Điện sẽ phải hoạt động tích cực hơn để cải thiện tình hình nhân quyền.
Miến Điện gia nhập ASEAN vào năm 1997. Đến năm 2005, thì Miến Điện đồng ý không nhận chức chủ tịch khi tới phiên mình vào năm 2006 để tránh xảy ra tình trạng các nước phương Tây tẩy chay những cuộc họp của ASEAN.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, bà mẹ của một nhà truyền giáo người Mỹ bị Bắc Triều Tiên cầm giữ trong 11 tháng qua đã tới Bình Nhưỡng để thăm con. Bà Myung-gi Bae đã đến Bắc Triều Tiên hôm qua và theo chương trình sẽ gặp con trai của bà, ông Kenneth Bae, vào sáng hôm nay. Theo dự kiến, bà sẽ lưu lại Bắc Triều Tiên trong khoảng 5 ngày. Hồi tháng 5, ông Kenneth Bae bị tuyên án 15 năm tù khổ sai sau khi bị kết tội âm mưu lật đổ nhà nước. Gia đình ông nói ông mắc bệnh tiểu đường và đang trong tình trạng sức khỏe yếu kém. Bắc Triều Tiên đã rút lại một đề nghị hồi tháng 8 cho phép đặc sứ cấp cao của Mỹ Robert King đến Bình Nhưỡng để vận động trả tự do cho ông Bae vì lý do nhân đạo. Các giới chức nói chuyến đi đã bị hủy bỏ vì các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp Mỹ-Nam Triều Tiên được tổ chức ở miền Nam. Ông Bay, một nhà truyền giáo 45 tuổi, bị bắt hồi năm ngoái sau khi nhập cảnh Bắc Triều Tiên trong tư cách là một nhà tổ chức các tour du lịch. Tính từ năm 2009 tới nay, 5 người Mỹ khác từng bị giam cầm ở Bắc Triều Tiên đã được phép cho rời miền Bắc trước khi hoàn tất án tù. Một số được trả tự do sau chuyến thăm của các nhân vật Mỹ nổi tiếng, kể cả của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Tổng thống Jimmy Carter. Tại Nhật Bản, các giới chức ở miền Nam nói rằng có ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi một cơn hỏa hoạn bùng phát tại một bệnh viện nhỏ ở thành phố Fukuoka. Cảnh sát cho hay ngọn lửa đã bùng phát tại bệnh viện chỉnh hình ở Fukuoka vào tảng sáng hôm nay, trong khi các bệnh nhân còn đang ngủ. Nhà chức trách nói, trong số những người thiệt mạng, có 8 người là bệnh nhân, 2 người còn lại là nhân viên của bệnh viện. Đám cháy còn gây thương tích cho 8 người khác, một số đang trong tình trạng nguy kịch. Các giới chức cứu hỏa nói rằng đám cháy xuất phát từ tầng trệt của tòa nhà 4 tầng. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được điều tra. Tại Nam Á, một tòa án Pakistan hôm nay hạ lệnh câu lưu cựu Tổng thống Pervez Musharraf trong 14 ngày liên quan tới chiến dịch quân sự năm 2007 do lực lượng biệt kích Pakistan thực hiện nhắm vào một ngôi đền của các thành phần chủ chiến. Án lệnh được đưa ra vài giờ sau khi tòa bác bỏ một thỉnh cầu xin đưa tên của cựu lãnh đạo Pakistan vào danh sách kiểm soát xuất cảnh. Nếu có tên trên danh sách này, ông Musharraf sẽ bị cấm không được rời Pakistan. Ông Pervez Musharraf bị bắt giữ hôm qua, một ngày sau khi ông được tại ngoại hầu tra trong vụ án mới nhất chống lại ông, làm gia tăng khả năng ông có thể rời Pakistan. Theo cáo trạng mới nhất, ông Musharraf đã hạ lệnh thực hiện một vụ đột kích tại một ngôi đền ở Islamabad hồi năm 2007 trong một chiến dịch trấn áp các phần tử chủ chiến vũ trang. Một giáo sĩ và mấy mươi người khác đã thiệt mạng trong vụ đột kích này. Hàng ngàn người đang rời bỏ nhà cửa để chạy lên các vùng đất cao giữa lúc Ấn Độ đang chuẩn bị ứng phó với một cơn bão lớn đang hướng về vùng duyên hải miền Đông. Chính phủ Ấn Độ cho hay họ dự định sẽ sơ tán 100.000 người tới những nơi an toàn trước khi bão Phailin ập vào nước này vào ngày mai thứ Bảy. Hiện cơn bão này đang di chuyển trong vùng vịnh Bengal. Các giới chức của bang Orissa và Andhra Pradesh nói rằng bão Phailin dự trù sẽ ập vào bờ với sức gió lên tới 220 km/h, tạo ra những ngọn sóng cao tới 2 mét ngoài khơi vùng duyên hải. Các nhà dự báo thời tiết khuyến cáo rằng các con số vừa kể có thể tăng cao vì cơn bão đang tăng cường độ. Cảnh sát và nhân viên thuế quan Úc đã tịch thu một chuyến hàng gồm 200 kg methamphetamine trị giá tới 190 triệu đô la. Cảnh sát cho hay lượng ma túy này đã được giấu trong các bánh xe tải, được chở từ Trung Quốc tới thành phố Melbourne của Australia cách đây 10 ngày. Giới chức Úc còn cho hay có 3 người bị bắt, kể cả 2 cựu nhân viên bến cảng tại tiểu bang Victoria.
Đến đây kết thúc chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.